chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, sau khi bị bắt cóc, giữ làm con tin 13 ngày và được phóng thích, Olaf Wick, nhà quay phim người New Zealand, nở nụ cười thật lớn, tuyên bố, bây giờ tôi mới cảm thấy yêu quý cuộc sống tự do. Vì những lý do khó hiểu, được trả tự do lại, tạo ra niềm hưng phấn hơn là khi đang hưởng sự tự do. Đối với những ai đang hưởng tự do hàng ngày, niềm vui của Olaf nhắc nhở chúng ta thật sâu sắc rằng chúng ta dễ quên mình là người có phước như thế nào. Điều này cũng đúng trên phương diện thuộc linh. Những ai trong chúng ta từng là cơ đốc nhân lâu năm thường quên tình trạng bị làm con tin cho tội lỗi ra sao. Chúng ta có thể trở thành tự mãn và ngay cả vô ơn. Nhưng khi Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta qua một người mới tin nhận Chúa được phấn khởi làm chứng về điều Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống họ, thì chúng ta mới thấy lại niềm vui khi mình được giải thoát khỏi sự nô lệ của tội lỗi và sự chết. Nếu quý vị đang hưởng sự tự do của Chúa Cứu Thế Giê-xu, quý vị hãy ăn mừng sự tự do đó bằng cách dành thì giờ cảm tạ Thiên Chúa. Nếu quý vị chưa kinh nghiệm được sự tự do thật qua sự giải thoát của Chúa Cứu Thế Giê-xu, quý vị hãy cầu xin với Ngài. Chúa là đấng sống sẽ cho quý vị sự tự do thật như lời hứa trong Thánh Kinh, thơ Galati chương 5 câu 1. Chúa cứu thế đã giải thoát chúng ta cho được tự do.
Sao mà khổ là lòng con đây, lửa tội lỗi đốt cháy linh hồn, bóng tê mát tìm đâu không thấy, đêm về nghe lòng buồn biết mấy. Con đã không màng tình yêu Chúa, đưa chân bước vào chốn xa đọa. Chúa thương xót Ngài luôn tha thứ, xuống dương thế chuộc tội rồi đây. Tình thương Chúa sẽ đón vào nơi vinh hiển, sông trên thiên đàng lòng vui mãi. Tình yêu Thiên Chúa như là nắng ấm cho đời, Ngài không thay đổi, tuy thế gian luôn đổi thay. Ai còn đau buồn mà lòng đón tiếc Chúa đây? Dòng sông phước hạnh tẩy sạch đi bao tội lỗi. Tình yêu Thiên Chúa đem lại sức sống hy vọng. Nhờ dòng huyết thánh đổi mới tâm linh sạch trong. Cuộc đời khổ cần nên con luôn luôn khát khao. Dòng phước hạnh của Chúa mãi tuôn tràn ơn. Dòng sông phước hạnh của Chúa mãi tuôn tràn
Lê Lộc vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Dòng sông Phước Hạnh, một sáng tác của Lê Lộc. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Ngày 11 tháng 9 năm nay đánh dấu 13 năm kể từ ngày có biến cố 911 do khủng bố gây ra, làm sụp đổ hoàn toàn hai tòa nhà của Trung tâm Thương mại Thế giới và một phần của Ngũ Giác Đài. Ảnh hưởng của khủng bố vẫn còn cho đến hôm nay. Mỗi khi vận chuyển bằng phi cơ, hành khách phải qua những trạm kiểm soát dài, đề phòng việc cướp máy bay như đã xảy ra trong ngày 11 tháng 9, 13 năm trước. Những trạm kiểm soát này cho mọi người thấy rằng an ninh, an toàn là điều vô cùng cần thiết. Tuy vậy, chúng ta cũng biết rằng được khám xét kỹ càng cũng không nhất thiết bảo đảm an toàn cho hành khách các chuyến bay. Vụ hai chiếc máy bay của Malaysia Airlines bị mất tích và bị bắn rơi trong năm nay là bằng chứng rõ ràng trong việc thiếu an toàn đó. Chẳng những hành khách máy bay thấy không được an toàn, nhưng hầu như mỗi khía cạnh của đời sống ở mọi nơi trên thế giới đều thiếu an ninh. Từ chiến tranh ở Trung Đông, ở Ukraine, cho đến tình hình bất ổn ở Đông Á, và nhiều nơi khác trên thế giới, có người hầu như không ai có thể sống yên ổn và hài hòa với nhau. Vì tình hình bất ổn đó mà cá nhân mỗi người cũng sống trong xao xuyến lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra cho mình, dù chỉ ở một chỗ không di chuyển hay làm điều gì khác. Bình an trong tâm hồn là điều cần thiết nhất cho đời sống con người. Và nhiều người đã cố đi tìm bình an đó cho mình trong những phương tiện, trong những đường lối khác nhau. Nhưng thật sự an bình là điều mà con người khó có thể tìm thấy được. Chúa Cứu Thế Giê-xu trước khi chịu đóng đinh trên thập giá, đã phán với các môn đệ của Ngài những lời như sau. Chúa phán, ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an ta cho các con. Sự bình an ta cho các con không giống như thế gian cho, lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa Giê-xu cũng phán, ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng ta đã thắng thế gian rồi. Lời phán của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy những điều sau. Trước hết, hoạn nạn, thử thách, khó khăn là điều không thể tránh trong đời sống. Chúa phán, các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Sống trên đời không ai được miễn trừ khỏi hoạn nạn, khó khăn cả. Người tin Chúa hay là người không tin đều cùng chịu hoạn nạn như nhau. Thật ra, người tin Chúa còn có thể chịu hoạn nạn nhiều hơn nữa, vì người tin Chúa thường bị bách hại vì niềm tin của mình. Nhiều tín đồ của Chúa đang bị bách hại như vậy tại Syria, Iraq và một số các nước tại Phi Châu. Chỉ cần nhận biết khó khăn là điều không thể tránh cũng đã đủ giúp chúng ta có thể yên lòng. Nếu nghĩ là mình sẽ không gặp khó khăn thì khi khó khăn xảy đến sẽ khiến cho chúng ta xao xuyến thất vọng. Nhưng Chúa Giêsu đã nói trước để chúng ta chuẩn bị. Chúa nói, ta đã bảo các con những điều này. Ta đã bảo nghĩa là Chúa nói trước cho chúng ta biết. Sau khi nói như vậy, Chúa Giêsu cho thấy sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta là sự bình an ở trong Chúa. Để các con có sự bình an trong ta. Bình an trong Chúa là bình an đến từ Chúa, hay nói đúng hơn, bình an vì được ở trong Chúa, vì được liên kết với Ngài. Hình ảnh rõ ràng nhất mô tả điều này là hình ảnh một con gà mẹ lấy cánh che phủ đàn con trước sự tấn công của diều hâu. Có hai họa sĩ vẽ hai bức tranh cùng mang tên là Bình An. Bức tranh thứ nhất vẽ một mặt biển yên lặng, trời quang mây tạnh, sóng nhẹ vỗ vào bờ. Bức tranh thứ nhì cũng mang tên Bình An, nhưng là hình ảnh một cơn giông bão, cây cối nghiêng đổ, nhưng trong một góc là hình ảnh một chú chim nhỏ đang hót an bình dưới một vầng đá lớn. Bình an thật là như vậy, là bình an trong tâm hồn, dù ngoại cảnh là hoạn nạn, thử thách, khó khăn. Có một bài hát có lời như sau. Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn giăng đường anh. Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng. Ngài chỉ hứa mỗi một điều, dẫu gió mưa hay cuồng phong, thì Ngài sẽ đưa đường đến bến bờ. Bình an thật là bình an trong tâm hồn, bình an với Chúa, bình an khi ở trong Chúa. Chúa Giêsu nói, bình an mà Chúa ban là bình an của ta, bình an đến từ chính Chúa. Và Chúa nói thêm, bình an này không giống như bình an của trần gian. Như vậy chúng ta thấy có hai thứ bình an của Chúa và bình an của trần gian. Bình an của trần gian đến từ con người. Còn bình an của Chúa đến từ chính Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, Chúa phán với con dân Chúa, họ rịt vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng, bình an mà không bình an chi hết. Rịt vết thương sơ sài, nghĩa là không giải quyết vấn đề tận gốc rễ, không chữa bệnh tận gốc. Một người bị ung thư mà ta chỉ thoa dầu bên ngoài thì không thể nào lành được. Vấn đề an bình trong tâm hồn của chúng ta cũng vậy. Nó không đến từ ngoại cảnh nhưng đến từ bên trong. Khi tâm hồn bất an thì hoàn cảnh nào ta cũng bất an. Ngược lại, khi có bình an trong tâm hồn thì hoàn cảnh nào ta cũng có thể vui sống an bình. Những khắc khoải bất an trong tâm hồn con người đến từ tội lỗi. Tội lỗi không nhất thiết là làm những điều sằng bậy hay là gây tội ác, nhưng tội lỗi là xa lìa Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Thiên Chúa là nguồn sống. Xa lìa Thiên Chúa, chúng ta không có sự sống của Chúa, và vì vậy mà đời sống bất an. Chúa Cứu Thế Giêsu đã đến trần gian này chịu chết thế cho chúng ta để giải quyết vấn đề bất an đó. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, lẽ ra giữa chúng ta với Chúa phải có một mối tương giao hài hòa, tốt đẹp. Nhưng tội lỗi, tức là khi chúng ta sống xa lìa Thiên Chúa, điều này đã khiến cho mối tương giao giữa chúng ta với Chúa bị cắt đứt. Chúng ta không có sự bình an với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã đến, lãnh án phạt, chịu chết thế cho chúng ta để bắt lại nhịp cầu đã bị gãy đổ vì tội lỗi, để đem đến cho chúng ta bình an. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, thiên thần đã hát bài ca, trong đó có câu bình an dưới thế. Đó là bình an mà Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin của mình nơi Chúa. công nhận Ngài là Đức Chúa Trời và cũng là đấng cứu chuộc chúng ta. Khi tội lỗi được thanh tẩy, chúng ta sẽ có bình an thật sự trong tâm hồn, bình an với Chúa, để rồi chúng ta sẽ có bình an trong mọi cảnh huống của đời sống. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 9 nhắc chúng ta về sự bất an trên thế giới, nhưng trong Chúa Giêsu chúng ta có bình an thật. Bình an khi chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Chúa để có mối tương giao hài hòa với Ngài, và rồi kinh nghiệm bình an thật sự trong tâm hồn.
Vừa nghe ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm, nhạc và lời Châu Hồng Sơn do Tố Hà trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Thưa quý vị, qua loạt bài đối thoại trong hôn nhân trong các tuần qua, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị 9 nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói. Những nguyên tắc đó là: thứ nhất, lời nói có sức mạnh lớn, có thể giúp ích hoặc gây tổn hại. Thứ hai, lòng và trí là nơi phát xuất lời nói, nên chúng ta cần hướng lòng và tâm trí đến những điều cao đẹp và trong sạch. Nguyên tắc thứ ba, trong tiến trình đối thoại, nghe quan trọng hơn nói. Thứ tư, lời nói thiếu suy nghĩ gây nhiều tai hại. Lời nói đúng chỗ, đúng lúc có giá trị lớn. Nguyên tắc thứ năm, lời nói trong lúc nóng giận thường thiếu khôn ngoan và đưa đến những hậu quả tai hại. Thứ sáu, lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thịnh nộ thêm. Nguyên tắc thứ bảy của Thánh Kinh là nói nhiều sẽ vấp váp nhiều và lầm lỗi nhiều. Nguyên tắc thứ tám, chúng ta cần nói thật với nhau, nhưng nói với lòng yêu thương. Và nguyên tắc thứ 9, khi cần nói, hãy nói đàng hoàng, rõ ràng, đừng cằn nhằn, than van. Hôm nay chúng tôi xin trình bày nguyên tắc thứ 10 mà Chúa đã để lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. Đây là nguyên tắc chính, bao trùm tất cả 9 nguyên tắc chúng tôi vừa kể. Nguyên tắc này được ghi trong lá thư của sứ đồ Gia-cơ, thuộc phần Thánh Kinh Tân Ước. Thánh Gia-cơ khuyên: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 19. Mạng lệnh của Chúa là chúng ta phải mau nghe, nhưng chậm nói và chậm giận. Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng nghe, đừng vội nói, và cũng đừng nhạy giận hay mau giận. Mạng lệnh này tuy ngắn nhưng thật khó vâng theo. Không những thế, chúng ta thường làm ngược lại, tức là chúng ta thường chậm nghe, mau nói và rất nhạy giận. Đây không phải là khuyết điểm của một vài người, nhưng hầu như tất cả chúng ta đều vấp phải lỗi lầm này. Vốn bản tính tội lỗi và ích kỷ, cái tôi của chúng ta rất lớn. Vì thế ít khi nào chúng ta yên lặng, kiên nhẫn nghe người khác nói. Trái lại, chúng ta thường tranh nhau nói nhiều, nói cách vội vàng, và cũng rất dễ nổi giận. Trong đời sống quá máy móc và quá bận rộn này, món quà quý nhất mà vợ chồng có thể tặng cho nhau là lắng nghe tâm tình của nhau. Khi chúng ta lắng nghe một người nói, chứng tỏ chúng ta thật sự yêu thương và quan tâm đến người đó. Nếu khi chồng nói mà vợ yên lặng lắng nghe, hay vợ nói mà chồng chú ý lắng nghe, sẽ khiến người đang nói cảm thấy sung sướng vì thấy mình được người phối ngẫu quan tâm và quý trọng. Trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng vậy. Nếu khi cha mẹ có điều muốn nói, mà con cái sẵn sàng gác công việc qua một bên và kiên nhẫn lắng nghe, thật không có điều gì làm cha mẹ vui hơn. Tương tự như thế, khi con cái có điều muốn thưa với cha mẹ, mà cha mẹ sẵn sàng chú ý nghe, con sẽ thấy sung sướng trong lòng, bao nhiêu buồn giận, lo lắng cũng nhờ đó mà tiêu tan hết. Thái độ sẵn sàng lắng nghe là điều quan trọng trong sự đối thoại giữa chúng ta với người chung quanh, nhất là trong đời sống vợ chồng. Nếu để ý quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng, vì lịch sự, chúng ta thường thiếu sự lắng nghe. Chúng ta thường thiếu sự lắng nghe. chúng ta kiên nhẫn lắng nghe bạn bè hay người khác nói. Nhưng đối với vợ hay chồng, vì không cần giữ lịch sự nữa, nên chẳng mấy khi chúng ta chú ý lắng nghe. Có những vợ chồng không bao giờ trò chuyện với nhau, vì chẳng người nào muốn nghe người nào. Hoặc người này muốn nói, nhưng người kia không muốn nghe. Có những vợ chồng hết ngày này qua ngày khác, chỉ trao đổi với nhau những câu nói cần thiết cho sự sống hàng ngày. Còn ngoài ra, chẳng bao giờ tâm tình với nhau. Không những thế, có vợ chồng thì mỗi khi nói với nhau, chỉ nói cách cộc cằn, không chút thương yêu. Có những bà vợ chẳng bao giờ nói lên những điều chất chứa trong lòng, vì chồng không muốn nghe. Hoặc vì ông chồng quá độc tài, chỉ muốn vợ và con nghe lệnh của mình và làm theo, chứ không bao giờ muốn nghe tiếng nói của vợ con. Ngược lại, cũng có những ông chồng khi có vợ ở bên cạnh không nói được nửa lời, vì bà vợ dành nói hết, chứ chẳng khi nào yên lặng nghe. Trong những gia đình đó, vợ chồng thiếu đối thoại với nhau, nên thường có nhiều điều hiểu lầm nhau và buồn giận nhau. Có người nói rằng, khi một người có điều muốn nói mà chúng ta sẵn sàng lắng nghe, là chúng ta đã tặng cho người đó một món quà quý. Món quà đó là thì giờ và lòng quan tâm của chúng ta, là điều không tiền bạc nào có thể mua được. Quý vị có thể thử xem điều người ta nói đó có đúng hay không, bằng cách dành cho vợ, chồng, cha, mẹ hay con của mình một thì giờ nào đó hoàn toàn yên tĩnh và rỗi rảnh để lắng nghe tâm tình hay nan đề của người đó. Sau khi được nói và có người lắng nghe, chúng ta sẽ thấy người đó vui vẻ, trong lòng nhẹ nhàng, dù nan đề chưa được giải quyết. Trong đời sống vợ chồng cũng thế. Chú ý lắng nghe tâm tình của nhau là điều rất quan trọng. Nhờ dành thì giờ lắng nghe mà nhiều gia đình tránh được những chuyện hiểu lầm hay phiền giận nhau. Trong đời sống, chúng ta ai cũng có những tâm tình, những ưu tư muốn chia sẻ với người khác, nhưng không có mấy ai sẵn sàng lắng nghe. Chính vì thế mà nhiều khi chúng ta đâm ra chán nản, tinh thần căng thẳng, bực bội, muốn buông xuôi tất cả. Có những người không nói được với vợ, với chồng, nên phải tìm đến những nhà tâm lý học, những người khải đạo. Họ phải trả từ 70, 80 đến 100 Mỹ Kim một giờ để được những người đó lắng nghe tâm tình hay nan đề của mình. Trong xã hội máy móc và phi nhân tính này, chúng ta rất cần có người lắng nghe chúng ta chia sẻ những điều chất chứa trong lòng. Thánh Kinh nhiều lần nói rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta và sẵn sàng nghe lời cầu xin của chúng ta. Khi chúng ta đến trước mặt Chúa, dâng lên Ngài nỗi niềm tâm sự của mình, chúng ta sẽ thấy lòng nhẹ nhàng vì biết rằng Chúa đã dũng nghe. Trong Thi Thiên thứ 34, tác giả viết: Mắt Chúa hằng hữu đói xem người công bình, tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Người công bình kêu cầu, Chúa bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Nghe và lắng nghe là hai việc khác nhau. Khi chúng ta nghe một người nói, có nghĩa là chúng ta chú ý để thâu nhặt dữ kiện hay những chi tiết cần thiết cho một mục đích nào đó. Chẳng hạn như khi phóng viên nhà báo đi phỏng vấn một người, mục đích của phóng viên là chú ý nghe và ghi chép đầy đủ dữ kiện để trình bày trong bài báo của mình. Lắng nghe, trái lại, là chú ý nghe với lòng quan tâm để có thể hiểu và thông cảm với người đang nói. Trong khi nghe, chúng ta thường để ý đến cảm xúc của mình và những tư tưởng trong trí mình. Còn khi lắng nghe là chúng ta chú ý để hiểu được cảm xúc của người đang nói, để biết người đó đang nghĩ gì và muốn bày tỏ những cảm xúc nào. Theo ông Norman Wright, một nhà tâm lý học Cơ Đốc cho biết, thì mỗi khi nghe một người nói với mình, chúng ta có thể để ý đến những chi tiết sau đây để biết là mình chỉ nghe hay thật sự lắng nghe. Thứ nhất, chúng ta thật sự lắng nghe nếu khi người kia nói, chúng ta không suy nghĩ những điều mình sẽ nói và chờ người kia dứt lời để mình nói. Thứ hai, chúng ta thật sự lắng nghe nếu chúng ta tiếp nhận lời nói của người kia mà trong trí không ngấm ngầm phê phán cách nói hay câu nói của người đó. Thứ ba, chúng ta thật sự lắng nghe nếu khi người kia nói xong, chúng ta có thể nhắc lại điều người đó nói và cũng mô tả đúng cảm xúc của người đó nữa. Một người biết lắng nghe là người thật sự chú ý đến ý kiến, cảm xúc và tâm tình của người đang nói để có thể thông cảm với người đó. Đến đây có lẽ quý vị thấy ít khi nào chúng ta có được một người lắng nghe mình nói. Ngay cả vợ hay chồng của chúng ta cũng chẳng mấy khi lắng nghe để thật sự thông cảm với chúng ta. Nếu để ý quan sát, chúng ta sẽ thấy thường thường vợ chồng không những ít lắng nghe nhau, mà trái lại khi một người nói, người kia thường ngắt lời không cho nói, hoặc cướp lời người đang nói. Chẳng hạn như khi bà vợ mở miệng định nói điều gì, thì các ông thường bảo, thôi tôi biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Hoặc khi ông chồng định chia sẻ điều gì, thì bà vợ nói, thôi tôi biết rồi, ông không cần phải nói nữa. Những người nói, tôi biết rồi, đừng nói nữa, là những người thật sự chưa biết gì cả. Vì chưa nghe làm sao biết được. Bản tính chung của mọi người là muốn nói hơn là nghe. Sẵn sàng nói, chứ ít khi nào sẵn sàng nghe. Vì thế, muốn thực hành nguyên tắc Chúa dạy, chúng ta cần phải nhờ vào sức của Chúa, cũng phải tập luyện và đặt kỷ luật cho chính mình. Để tập có thói quen lắng nghe khi người khác nói, chúng ta có thể thử điều sau đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay chẳng hạn, khi người thân có điều muốn nói, chúng ta tập chú ý lắng nghe. Đừng ngắt lời, đừng làm ngơ, cũng đừng chú tâm vào việc khác. Chúng ta cứ yên lặng nghe, không những nghe lời người đó nói, mà cũng chú ý vào cách nói, giọng nói, nét mặt diễn tả như thế nào trong khi nói. Không những thế, chúng ta hãy thử đặt mình vào tâm trạng của người đang nói. Khi chú ý lắng nghe như thế, chúng ta sẽ hiểu và thông cảm với người thân của mình hơn. Người đó sẽ thấy gần với chúng ta và mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên đậm đà, khăng khít.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đơn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mà tôi ban cho tôi niềm an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa không lìa tôi, Ngài chẳng để tôi chờ chờ. Người bạn tôi lưu luyến,
sẽ đưa tôi vào nơi. có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái.
Cúi xuống nhớ ơn người ban hiền khó đổi thay, thế gian nào ai thành tín với tôi như ngài. Người ban tôi lưu luyến, người ban tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người ban tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
ngài dùng tình yêu vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Ngài là Giê-xu quý mến cai trị lòng tôi ấm êm.
Thu Vân và Ngọc Quốc vừa trình bày ca khúc Người bạn tôi yêu mến. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Đức tin dẫn đến hành động do Mục sư Châu An Phước trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm ba đoạn Thánh Kinh trong Matthew chương 9 từ câu 20 đến câu 21, Mark chương 5 câu 25 đến câu 34 và Luca chương 8 câu 43 cho đến câu 48. Trong sách Matthew chương 9, tôi hỏi quý vị một câu hỏi: người đàn bà này đã bị bệnh bao nhiêu lâu? 12 năm. Bà hy vọng để chữa lành nhưng tất cả đều không thành. Tiền mất tật vẫn mang. Trong Luca thì ghi câu chuyện này rõ hơn. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau ngày rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Tin Lành Mác chương 5 câu 25 thì ghi: vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Tiền mất tật mang, bà vẫn nuôi hy vọng dù bác sĩ trên đời này could not heal her. Nhưng trong lòng bà nghĩ rằng chỉ có cách rờ trôn áo của Chúa thì chắc chắn sẽ được lành. Bà nghĩ rằng người thì đông, không thể nào có thì giờ mà dừng lại. Vì vậy, cách đơn giản nhất là rờ trôn áo của Chúa. Đức tin cần phải hành động, nếu đức tin không có việc làm thì là đức tin chết. Người đàn bà này có một đức tin rất vĩ đại. Theo phong tục người Do Thái, người đàn bà nào mà mất huyết thì bị ô uế, không được đến đền thờ. Bà này bị bệnh 12 năm, bà rất hiểu luật pháp Môi-se, nhưng bà không ngần ngại mà rờ đến trôn áo của Chúa. Thứ nhất, đức tin là gì? Hebrew chương 11 câu 1 chép rằng: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đức tin từ lời của Đức Chúa Trời trong Hebrew đoạn 11 câu 6 chép rằng: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Vì vậy, người đàn bà trước khi rờ trôn áo của Chúa Giê-xu, bà có một đức tin rất là mạnh liệt. Đức tin là biết những lời Chúa hứa dù chưa bao giờ thấy. Trong Roma đoạn 8 câu 28: vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Chúng ta không thể sanh được đức tin, nhưng đức tin đến là khi lời của Đức Chúa Trời được ban ra. Trong Roma đoạn 10 câu 17 thì chép rằng: như vậy đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Như vậy, khi chúng ta muốn có đức tin thì chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa qua lời của Ngài, và lời của Ngài là lời hằng sống, là Thánh Kinh. Khi lời của Đức Chúa Trời rao ra, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì chúng ta sẽ có đức tin. Điểm thứ hai, đức tin đem đến sự sống gì? Đức tin đem đến sự tự do cho linh hồn chúng ta. Trong Giăng đoạn 8 câu 36: vậy nếu con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do. Chúng ta được cứu, được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ, được tự do nhờ đức tin nơi Chúa cụ thể Giê-xu. Ở đây nói đến, vậy nếu con là Chúa Giê-xu, là con của Đức Chúa Trời, chúng ta được tha tội, được tha thứ, được lời hứa ở nơi thiên đàng. Rồi khi chúng ta được Chúa Giê-xu tha thứ, buông tha tội lỗi, thì chúng ta sẽ được tự do. Trong Roma đoạn 3 câu 24 chép rằng, vả họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình như không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức tin hành động trong sự sống. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu 22 chép rằng, hãy làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Như vậy, đức tin đem đến sự sống, và đức tin đem đến sự sáng suốt. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 5 cũng đã chép, ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Thế thì Đức Chúa Trời muốn giúp chúng ta, để Ngài đã chọn chúng ta và chúng ta quyết định đúng, hành động đúng trong cuộc đời của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Trong câu 6 thì nói tiếp, nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chứ nghi ngờ, vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển bị gió động và đưa đi đầy đó. Đức tin đem đến sự tin tưởng. Thi Thiên 37 câu 40 chép rằng, Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải cứu họ, Ngài giải cứu họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi cho, bởi vì họ đã nương náu mình nơi Ngài. Như vậy câu Kinh Thánh này nói đến Đức Chúa Trời là đấng hay giúp đỡ, là đấng hay giải cứu, bởi vì chúng ta đặt lòng tin, đặt đức tin mình nơi Chúa, nương náu mình nơi Ngài. Trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 14 đến câu 15, đức tin đem đến sự tin tưởng. Khi chúng ta tin vào Ngài thì không hề bị rúng động. Này là điều chúng ta dặn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứu mình, xin điều gì Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. We must trust in the Lord. He never fails. Cảm ơn Chúa. Mỗi một chúng ta khi đến với Chúa, khi chúng ta có lời của Ngài, chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa khi lời của Chúa được rao giảng. Và khi chúng ta nương cậy nơi Ngài, thì Chúa Ngài hay giúp đỡ chúng ta, giải cứu chúng ta. Và những kẻ hay nhờ cậy Chúa, những kẻ dạn dĩ đến trước mặt Chúa và theo ý muốn Ngài, chúng ta cầu xin Chúa nghe lời của chúng ta và sẽ ban cho chúng ta những điều ao ước, lòng mình nhận được điều mà Chúa hứa chúng ta. Điều thứ ba, Đức Chúa Giê-xu đáp lại, đức tin của người đàn bà như thế nào? Có phải Chúa Giê-xu không biết người đàn bà đã gờ đến trôn áo của Chúa không? Người đàn bà lấy đức tin rờ đến trôn áo của Chúa thì bà đã cảm nhận được sự chữa lành. Như Chúa Giê-xu đã viết, đức tin của bà đã đụng đến Chúa. Đức tin của bà đặt lòng tin nơi Chúa. Trong Luca ghi rất rõ, Chúa Giê-xu nói có người đã gờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa, đến sắp mình dưới chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến, và liền được làm sao. Trong Mác bằng 5 câu 30 thì ghi, tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã rờ áo ta? Who touched my clothes? Matthew đoạn 8 câu 17 và Isaiah đoạn 53 câu 4 chép rằng, vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Isaiah đã nói rằng, chính Ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Như vậy, đức tin khi chúng ta đến với Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài, vì Chúa Ngài mang lấy những tật bệnh của chúng ta, và Ngài mang lấy những sự đau ốm của chúng ta, gánh những sự buồn bực trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giê-xu nhận thấy đức tin của người đàn bà, Chúa Giê-xu thấy hành động của người đàn bà, Chúa Giê-xu thấy sự hy vọng của người đàn bà, và Chúa Giê-xu thấy sự cần dùng. Chúa Giê-xu thấy đức tin của bà Chúa Giêsu thấy tấm lòng đau khổ của người đàn bà đã bị bệnh 12 năm, qua hết tiền bạc, hết của, và Chúa Ngài là đấng lo lắng, Ngài là đấng chăm sóc tất cả mọi người. Và bất cứ việc gì, sự đau khổ nào, trong hoàn cảnh nào, mất mát nào, đau thương nào và tội lỗi nào, chúng ta hãy tập giống như người đàn bà mắc quyết này. Hãy đến với Chúa Giêsu, Ngài chữa lành những vết thương lòng cho mọi chúng ta. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 15 đến câu 16 chép rằng: vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần. Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ thương xót chúng ta. Chúa cảm biết sự yếu đuối của chúng ta, xong Chúa giúp đỡ chúng ta, ban ơn cho chúng ta, vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài hay thương xót. Và Chúa Giêsu đã nhận người đàn bà mất huyết này làm con. Chúa gọi bà là con và nhận bà gia nhập vào gia đình của Chúa. Chúa bảo bà hãy vững lòng, có nghĩa là đừng sợ. Đức tin con đã làm cho con được lành. Bà đã kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Trong Giăng đoạn 1 câu 12 chép rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Roma đoạn 8 câu 15 thì chép: thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mồi đặt còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Côrintô thứ nhì đoạn 6 câu 18 thì chép: ta sẽ làm cha các ngươi và các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy. Galati đoạn 4 câu 4 đến câu 6 thì chép: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng Abba Cha. Cảm ơn Chúa, sau khi bà đã đặt đức tin nơi Chúa, bà đã đụng vào trôn áo của Chúa, bà đã được Chúa chữa lành và Chúa đã gọi bà, He called her daughters, và Chúa nhận bà vào gia đình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đã được cứu, đã được Chúa nhận vào trong đại gia đình của Chúa, Ngài ban cho chúng ta đến Chúa một cách tự do, và Ngài chúng ta gọi Chúa của chúng ta là Cha. Ngài là Cha, Ngài luôn luôn chăm sóc, luôn luôn thắt khe, luôn luôn ở cùng với chúng ta. Tóm lại, đức tin phải có hành động, và Chúa muốn mỗi con dân của Chúa phải bày tỏ đức tin của mình. Chúa muốn mình xin, mặc dầu Chúa biết tất cả. Chúa muốn chúng ta tự giác và như người đàn bà mất huyết này, và mỗi chúng ta hãy đến với Chúa. Khi chúng ta đến với Chúa trong những bất cứ hoàn cảnh nào, trong lúc vui, trong lúc buồn, trong lúc gặp những sự thử thách, trong lúc có những nan đề xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như bệnh tật nào, ước muốn nào, hãy đến với Chúa Giêsu. Hãy đặt lòng tin như người đàn bà này, và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm thành ý định của Đức Chúa Trời trên chúng ta, để danh của Ngài được vinh hiển. Trong Giăng đoạn 16 câu 24 chép rằng: đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Muốn thật hay lòng.
Sự bình an trong danh Giêsu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay ưu tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sao trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Cha chi thanh lúc an vui hay trong lo buồn, dịu êm bên tai nghe Chúa ban bình an. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, dọc sát những rặng núi cao hùng vĩ trong vùng Sierra Nevada và cũng không xa lắm Bay Area và thành phố nhộn nhịp xô bồ San Francisco là Lake Tahoe. Lake Tahoe dài 23 dặm, rộng 10 dặm và rất sâu, đến nỗi người ta đã thí nghiệm dòng một sợi dây dài 1.900 feet mà chưa đụng tới đáy. Lake Tahoe cũng nằm khoảng 5.000 feet cao hơn mặt biển. Nhiều trận giông bão thường khuấy phá các hồ thấp hơn nằm ven các triền núi lân cận trong vùng, nhưng với Lake Tahoe người ta thấy có những điểm thật đặc biệt. Mặt hồ yên tĩnh, nước lại trong veo. Tại đó người ta thấy dường như mình có thể nhìn sâu vào lòng nước được cả đến mấy trăm feet. Chung quanh hồ là những dải đất xanh tươi. Cứ theo đó mà nhìn, chúng ta sẽ thấy tiếp những ngọn núi cao được tuyết bao phủ quanh năm. Bầu trời phía trên cực kỳ yên lặng, như mặt hồ bất động bên dưới. Nơi đây phản ánh vẻ đẹp tuyệt mỹ của thiên nhiên. Du khách đến nơi này không khỏi mơ ước mình cũng được sự yên tĩnh, tươi mát đó cho tâm hồn. Nhiều lúc cuộc sống hàng ngày đầy dẫy những áp lực đến từ nhiều hướng khác nhau, những níu kéo theo đuổi từ muôn phía, rồi những lo lắng chồng chất từ chuyện nhỏ đến chuyện phức tạp. Trong cảnh hỗn độn đó, xin chúng ta đừng bao giờ quên rằng Thượng Đế, Đấng đã tạo nên vũ trụ và loài người, đảm bảo với chúng ta qua lời hứa của Ngài trong Thánh Kinh. Nếu chúng ta tìm kiếm và đặt lòng tin nơi Ngài cho hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ tìm được sự yên tĩnh, bình an cho linh hồn. Sự bình an từ Thượng Đế là vĩnh cửu, không tạm bợ như những giải pháp nhất thời tìm thấy trong đời tạm này. Chúa Giêsu phán trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27 như sau: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối, cũng đừng sợ hãi. Chúa Giêsu hứa với tất cả chúng ta, những người đang đi trên trần thế mỏi mệt với nhiều gánh nặng hoặc trong cơn tuyệt vọng khủng khiếp, rằng Ngài sẽ cho chúng ta sự yên nghỉ hoàn toàn trong tâm hồn. Quý vị có đang khao khát điều đó cho chính mình không? Hãy đến với Chúa, trao mọi gánh nặng mình cho Ngài. Chỉ khi đó chúng ta mới kinh nghiệm được sự bình an thật. Sự hiện diện của Chúa trong đời sống sẽ thêm sức giúp chúng ta san bằng các xáo trộn trần thế, tìm được nơi nương náu an ninh cho tâm hồn. Chẳng khác nào bờ nước trong veo, xanh mát, mặt nước không bị chao động của Lake Tahoe vậy. Nếu quý vị muốn có được sự yên nghỉ cho tâm hồn ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần tiếp nhận Chúa phục sinh vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu.
con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và được sự yên nghỉ, bình an thật cho tâm hồn. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay từ từ trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sao trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Trong danh Giê-xu trong tâm sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn. Trong danh Giê-xu trong tâm hồn.